Còn con mắt á, thì nó không có xem thấy được cái vật bên ngoài chướng. Tức là sao? Tức là mình ngồi đây thì nó bị cái vách tường nó ngăn rồi thì không thấy được vật bên ngoài. Nhưng mà cái nghe thì nó vẫn nghe, phải không? Bên ngoài đánh trống thì trong này mình ngồi mình cũng nghe. Thì cái nghe nó thấu suốt qua tường vách, phải không? Đó, cho nên ngài mới lựa ra, nên gọi là xa gần đều được nghe. Đó. Rồi năm căn á thì nó không có thể ngang bằng được cái tánh nghe này. Đó. Thì đó mới gọi là thông chân thật. Thì cái tánh của âm thanh đó, không? Nó là có động có tịnh, không? Tức âm thanh thì nó có động có tịnh. Đó. Khi mà thí dụ khi đánh lên thì nó là động, nó có tiếng. Khi mà qua rồi thì nó là tịnh, nó yên, là nó không tiếng. Cho nên người là có động có tịnh. Còn trong cái nghe đó là có hay là không? Tiếng là có động có tịnh, còn trong cái nghe đó thì cái tiếng nó hoặc có hoặc không thôi, không? Tức là hoặc có hoặc không trong cái nghe đó, chứ còn đâu phải cái nghe mà nó có không theo cái tiếng. Nghĩa là trong cái nghe thì cái tiếng đó nó hoặc có hoặc không, chứ còn không phải là cái tánh nghe nó cũng có cũng không. Cho nên không tiếng gọi là không nghe, mà chẳng phải thật là cái nghe nó không có tánh, tức là không có tánh nghe, phải không? Nghĩa là không tiếng đó thì mình gọi là không nghe, nhưng mà không phải thật là không có tánh nghe. Đó là do mình mê mình theo vật thôi, chứ không phải không tiếng không nghe, phải không? Nhưng mà mình gọi là không tiếng mà gọi là không nghe, đó là mình nói theo thế gian, phải không? Không tiếng là không nghe nói theo thế gian, chứ không phải là thật cái nghe không có tánh. Tức là lúc đó không có tánh nghe. Biết là không tiếng thì đâu gọi là không nghe được, phải không? Tức là gọi là thí dụ như mình nói không nghe là mình không nghe cái tiếng chuông, cái tiếng trống đang đánh đó. Nhưng mà mình cũng phải nghe được cái tiếng đang nói pháp, phải không? Thí dụ mình đang giảng đây thì mình nghe tiếng giảng. Còn cái tiếng chuông, tiếng trống đó nó đánh lên thì nó dừng, thì mình không nghe tiếng đó thôi, phải không? Chứ không phải không nghe tiếng khác. Hoặc là mình cũng nghe được cái tiếng gọi là tiếng chim kêu, phải không? Chứ đâu phải là không nghe. Cho nên nó rõ là không nghe gọi tức là không tiếng gọi là không nghe, thì chẳng phải thật cái nghe không tánh. Như vậy thì cái tiếng mà không đó thì nó đã không diệt, tức là cái tiếng không có thì cái nghe nó không diệt, không? Rồi cái tiếng mà có thì cái nghe cũng chẳng phải sanh, không? Tức là không phải là do cái tiếng có mà cái nghe nó mới sanh. Trước khi có tiếng có đã nghe rồi, tức là trước khi mà đánh trống thì cái tánh nghe nó cũng vẫn có, chứ không phải do đánh trống rồi nó mới sanh, phải không? Cho nên mình phải nghe thấu qua như vậy đó, tức là phải nghe thấu qua trước khi đánh trống. Thì vậy trước khi đánh trống đó thì tánh nghe nó vẫn có, thì sau khi mà tiếng trống nó lặng thì tánh nghe cũng đâu phải không, phải không? Vậy thì cái tiếng trống đó thì nó hoặc có hoặc không, nhưng mà tánh nghe nó cũng không phải là theo đó mà hoặc sanh hoặc diệt. Cho nên gọi là tiếng không thì không, nó không diệt, mà tiếng có cũng chẳng phải sanh. Thì nếu mà ngay đây mà mình khéo lắng nghe trở lại thì là đủ cho mình trở về rồi. Vậy thì tiếng có tiếng không, nhưng mà tánh nghe đó thì nó không có sanh không có diệt, không phải theo cái tiếng đó mà nó sanh. Thì như vậy là ba đời chư Phật đó là ở ngay trong đó chứ đi đâu nữa. Cho nên sanh diệt cả hai đó đều nghĩa là chọn lìa, tức là đều lìa cả cái tướng sanh và tướng diệt, phải không? Cái tánh nghe nó lìa cả sanh lìa cả diệt. Thì như vậy đó là mới thường chân thật, tức là nó không có theo cái sanh cái diệt, thì đó nó mới thường chân thật. Dẫu cho ở trong mộng, phải không, cũng chẳng vì chẳng có nghĩ mà nó không có, phải không? Tức là lúc ở trong mộng đó không phải là do không nghĩ ngợi mà không có, phải không? Cho nên như là cái chuyện mà gọi là đang nằm mà nghe cái cối xay mà mình cũng nghe được, phải không? Nghe được mà tưởng đâu là cái tiếng hát rồi đó, phải không? Vậy thì ngay trong mộng lúc đó đâu có nghĩ ngợi, đâu có suy nghĩ gì, mà vậy tất nghe nó vẫn có. Thì vậy thì nó đâu có thuộc về cái thức tỉnh, phải không? Cho nên nó là cái giác quán. thì nó vượt ra cái tư duy, tức là xét rõ đó, xét rõ thì nó vượt ra ngoài cái suy nghĩ, thân tâm không thể theo kịp nó, thấy không? Cái thân tâm này không thể theo kịp nó rồi. Như vậy thì hiện nay ở cõi ta bà này thì thanh luận mà được sáng tỏ ở cõi ta bà này, cái thanh luận đó tức là nhân cái tiếng đó, thấy không, mà được sáng tỏ thì chúng sanh do mê cái bản văn, tức là chúng sanh do mê cái nghe sẵn có, cái tánh nghe sẵn có đó, theo tuyến cho nên mới bị lưu chuyển thôi. Đó. Tức là cái tánh nghe nó sẵn có mà mê nó rồi đuổi theo tuyến, đó là bị lưu chuyển. Anh ăn dù là nhớ giỏi, không? Tức là nhớ giỏi, nhưng mà cũng không khỏi rơi vào cái nghĩ tà. Nhớ giỏi là bị nhớ theo tuyến, không? Cho nên là cũng không thể vượt khỏi cái nghĩ tà. Thì há chẳng phải là theo đó là bị chìm đắm, tức là nghĩ theo tuyến là theo đó bị chìm đắm. Còn bây giờ xoay ngược dòng trở lại thì được không hư dối. Xoay ngược dòng trở lại được không hư dối. Chỗ đó là chỗ khéo đó. Cho nên bây giờ đây mình chỉ khéo lắng nghe trở lại thôi. Tức là lắng nghe sao? Nghe tất cả. Nghe tất cả mà vẫn nghe là nghe thôi. Nghe tất cả mà cái nghe vẫn nguyên vẹn là nghe thôi. Đó. Thì không có thêm cái gì khác nữa hết, thì bản lai diện mục nó hiện sờ sờ đó thôi. À. Cho nên đây ngài muốn nhắc nè, A Nan, ông hãy lắng nghe, tôi nương theo quy luật của Phật, thấy không? Mà tuyên nói cái Kim Cang Vương như quyển bất tư nghì, Phật mẫu chân tâm muội, tức là cái chánh định mà chân thật, đó là mẹ của chư Phật. Đây là nói cái chánh định chân thật là mẹ của chư Phật. Và chánh định đó là gì? Đó tức là cái Kim Cang Vương như quyển bất tư nghì. Chánh định mà gọi là Kim Cang Vương tức là vua Kim Cang, tức là cái chánh định này nó là cắt đứt mọi cái tình chấp mê lầm cho các ông đó. Nghe trở lại tự tánh nghe không theo trần, thì đó là dứt sạch mọi cái tình chấp chứ gì. Đó là cái chánh định Kim Cang đó. Đó là cái như quyển mà bất tư nghì. Cho nên cái chỗ như quyển bất tư nghì là cái chỗ này là không thể nghĩ bàn được. Nó là cái không sanh diệt mà vượt ngoài cả có không. Như quyển thì nó là không phải có mà cũng không phải không. Thí dụ như quyển mà thực ra, chẳng hạn như mình xem video, phải không? Thì thấy cái hình nó đánh nhau đàng hoàng đó thì đâu thể nó không được, phải không? Thấy hình nó đánh nhau đâu thể nó không. Nhưng mà biểu đem ra coi thì sao đem, thì không thể nó có. Cho nên gọi là vượt ngoài cả có không. Cho nên cái thí dụ, cái ý nghĩa rất là tế nhị. Nó không cũng không được, mà nó có không được, phải không? Cho nên gọi là như quyển, gọi là không thể nghĩ bàn. Ngay đó là dứt cả nghĩ bàn, vượt ngoài có không. Đó là cái chánh định Kim Cang, là cái chỗ chân thật của mẹ của chư Phật, phải không? Nghĩa là mình nghe được trở lại đó là gặp tất cả chư Phật, bởi chỗ đó là mẹ của chư Phật. Chư Phật từ đó mà ra. Ông nghe vi trần Phật tất cả môn bí mật, tức là Ngài Nan đó, Ngài Văn Thù Ngài bảo ông đem cái nghe mà ông nghe tất cả những cái pháp môn bí mật của chư Phật nhiều như bụi đó, không? Nhưng mà trước không trừ cái dục lậu, tức là cái tâm phiền não như vậy. Dục lậu là cái phiền não mê lầm, thì ông chứa cái nghe cũng thành lỗi lầm thôi. Tức là sao? Nghe bao nhiêu cái pháp môn bí mật của chư Phật mà không trừ được cái dục lậu, tức là ông cũng nghe là sao? Nghe theo tiếng, phải không? Cho nên như vậy thì ông chứa cái nghe nhiều chừng nào cũng là thành lỗi lầm. Lỗi lầm sao? Đem cái nghe mà giữ gìn nơi Phật thật, không? Tức là đem cái nghe đó mà ông giữ gìn của chư Phật này, của chư Phật kia, thì sao ông không lại tự nghe trở lại cái tánh nghe của ông, phải không? Ông nghe, ông giữ gìn của vị Phật này, của vị Phật kia, tại sao ông không lại tự nghe trở lại tánh nghe của ông đi? Đó, ngay đó thì ông nghe trở lại thì đó là quê nhà muôn thở, không hay hơn sao? Còn bây giờ ông giữ gìn của Phật thì sao? Là cũng giữ gìn cái của Phật thôi, phải không? Ông nghe, ông giữ gìn, ông nhớ được bao nhiêu pháp môn của chư Phật thì cái đó cũng là cái của Phật. Còn bây giờ ông nghe trở lại của ông đó, nghe trở lại từ tánh nghe đó, thì đó là cái của ông. Tại sao ông không nghe trở lại? Phải không? À, cho nên ngài Văn Thù ngài nhấn mạnh trở lại như vậy đó. Thì nghe nó không phải là tự nhiên sanh, cái tánh nghe đó nó không phải tự nhiên sanh. Nhân tiếng mà có danh tự, cái nghe nó không phải tự nhiên mà nó sanh, nhân tiếng mới đặt thành nghe. Tức là nhân cái tiếng là phải đặt thành nghe. Bây giờ xôi cái nghe trở lại, nó vượt ngoài cái tiếng đi, phải không? Xôi trở lại cái nghe mình vượt ngoài cái tiếng, phải không? Thì cái mà gọi là hay thoát đó, phải không? Tức là cái mà hay thoát khỏi cái tiếng đó thì muốn đặt tên nó là cái gì? Cái nghe mà nó nghe tiếng thì ông đặt là cái nghe phải rồi, không? Tức là nghe đó là nghe cái tiếng, không? Còn bây giờ nghe trở lại mà cái chỗ mà nó vượt ngoài cái tiếng nữa thì đó không do tiếng mà nó mới có, thì bây giờ muốn đặt tên nó là cái gì đây? Nó không có tên tuổi rồi, thì mình tạm gọi là tánh nghe, đó là mình tạm đặt tên chứ nó không có tên, làm sao đặt nó? Bây giờ nó không thuộc về cái tiếng. Có tiếng thì gọi là có nghe, thì đặt tên nó cái nghe được. Còn bây giờ nó dù có tiếng hay không tiếng nó vẫn có, thì làm sao đặt tên nó cái gì đây? Cho nên giờ muốn đặt tên nó là cái gì đó? Cho nên ngay đây mà khéo sôi trở lại đó thì mình mới thấy nghĩa là tuyệt vời, phải không? Tức là thiền là muốn nhấn mạnh ở chỗ này đó, là vượt qua mọi cái tên gọi thì còn ai đặt tên nó được nữa. Còn mình còn muốn đặt tên nó nữa thì tức là mình còn muốn muốn đóng khung nó vào chữ nghĩa, phải không? Như vậy thì một căn mà đã trở về nguồn thì sáu căn thành giải thoát thôi, phải không? Tức đâu còn mắc kẹt nơi trần nữa. Như vậy thì thấy nghe như là mắc bệnh vậy thôi, như con mắc bệnh vậy thôi. Tức là sao? Tức là khi mà trở về nguồn như vậy rồi á thì mình mới thấy rõ, phải không? Cái thấy cái nghe mà lâu nay của mình đó giống như mắc bệnh. Mắc bệnh là sao? Tức là ban đêm rồi mắt mình có bệnh, có nhậm đó, thì thấy cái ngọn đèn nó có lò lò ra, có cái bóng tròn lò lò ra nữa. Phải không? Thì thấy sự vật không đúng như sự vật. Mắc bệnh là thấy sự vật không đúng như sự vật, mà có thêm cái bóng. Đó. Mà cái bóng đó là cái bóng gì? Là bóng của một cái ta. Thấy gì là cũng có bóng cái tôi trong đó. Cho nên là không thấy đúng sự vật được. Rõ ràng hiện người thế gian mình á, ai cũng vậy, là cái thấy cái nghe luôn luôn là có cái bóng của cái tôi trong đó, phải không? Cho nên đó là chỗ mê lầm thôi. Thí dụ là thấy cái tượng Phật, nếu mà thấy tượng Phật là tượng Phật thôi á thì đâu có chuyện gì. Nhưng mà thấy tượng Phật theo thường thường là có cái bóng của tôi đó. Tức là thấy tượng Phật cái thì cái tượng này hoặc tốt hoặc xấu, hoặc là tượng này là coi như là nó chưa đạt. Đó là thấy là có thêm cái bóng của tôi đó. Mà khi mà nói cái tượng này là hoặc là đẹp hoặc xấu, hoặc là thấy cái ngọn núi cũng vậy, thấy ngọn núi này cái là núi này cao hoặc là núi này thấp, đó là luôn luôn là nó có cái bóng của tôi trong đó. Cao thấp là cái bóng của tôi trong đó, phải không? Tức là tôi thấy cao thì người kia thấy thấp, nó cái tôi trong đó rõ ràng. Cho nên luôn luôn là không thấy đúng sự vật.